SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao Cục Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất vui được trở lại với quý vị khán thính giả tối nay. Và tất nhiên, trong chương trình tối nay chúng ta sẽ lần lượt đến với các trận đấu hấp dẫn tại giải Ngoại hạng Anh EPL và không thể thiếu F1 với những đặc điểm mà có lẽ với những người thực sự quan tâm đến đua xe thì sẽ nhận ra được điểm này. Cái sự quan tâm lớn bây giờ đang dành cho Ferrari. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành trong chương trình với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, câu chuyện về các đội đua F1 thì nó rất là thú vị trong tuần này, nhưng tôi sẽ để dành một lát nữa đây chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện đó, mà đặc biệt liên quan đến Ferrari, một ông lớn trong làng đua xe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình với những diễn biến tại giải Ngoại hạng Anh. Và có thể nói rằng cái vòng đấu vừa qua, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là một vòng đấu đầy thú vị không chỉ trên sân cỏ đâu, mà trên cả các diễn đàn dành cho các fan hâm mộ nữa, trên các trang mạng xã hội, ý tôi là như vậy. Theo anh, cái cuộc đua giữa MU, Chelsea, các đội bóng lớn, rồi ngay cả những đội bóng mà tưởng như tầm thường nhất, bây giờ không còn dễ dàng nữa và nó tạo ra sự bất ngờ, thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa rồi có thể nói là mới là cái vòng đấu thứ 3 của giải hạng Anh, nhưng cho thấy giải hạng Anh đúng là không ngoa khi nói là giải đấu hay nhất hành tinh, khi mà có rất nhiều các bất ngờ và cuộc đua giành chức vô địch thì cũng đã bắt đầu thú vị ngay từ vòng đấu thứ 3. Trước hết tôi nói tới đội bóng đầu bảng là Liverpool, sau hai trận đấu đầu tiên giành chiến thắng với hai chiến thắng họ đứng đầu bảng với 6 điểm, và trong cái vòng đấu thứ 3 thì họ gặp đội bóng còn lại cũng giành toàn thắng hai trận đấu đầu tiên, đó là Arsenal. Và Arsenal và Liverpool trên sân Anfield thì thông thường đây đã để lại rất là nhiều các cái dấu ấn của những trận thư hùng để đời, khi mà những cái tên tuổi lớn như là Ashavin hay là Firmino đã có thể nói là ghi được rất nhiều bàn thắng trong những cái cuộc gặp của hai đội bóng này. Và có lẽ khi mà hai đội bóng đứng dẫn đầu bảng và cũng có phong độ tốt gặp nhau thì hứa hẹn sẽ rất là nhiều những pha bóng đẹp. Thế nhưng mà thế trận trên sân thì cho thấy sự vượt trội của Liverpool khi mà họ liên tục vây hãm khung thành của Arsenal, và có thể nói là họ đã khiến cho Arsenal bộc lộ được hết tất cả các điểm yếu, những thiếu sót của mình, và Liverpool đã giành chiến thắng có thể nói là một cách dễ dàng với tỷ số là 3-1, và cho thấy rằng là khoảng cách của Arsenal, đội bóng mà vẫn đang trong quá trình cải tổ và xây dựng thì còn rất là xa so với cả một đội bóng mà có thể nói vào thời điểm hiện tại là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay. Để đuổi kịp Liverpool thì Manchester City trong cuối tuần vừa qua họ phải hành quân tới đội bóng Bournemouth, và đây cũng thể nói là một đội bóng dưới thời huấn luyện viên Eddie Howe là một đội bóng thi đấu rất là đẹp mắt và có lối chơi rất là hấp dẫn. Và bản thân huấn luyện viên của Manchester City là Pep Guardiola cũng đã nói rằng là ông rất ngưỡng mộ với những gì mà một đội bóng mà có ít tiền ít của thế nhưng mà vẫn thi đấu ở giải Ngoại Anh và thi đấu với một lối chơi đẹp mắt, và Pep Guardiola rất ngưỡng mộ Bournemouth. Thế nhưng mà trên sân cỏ thì cho thấy rằng là Bournemouth không phải là đối thủ xứng tầm với Manchester City, khi mà Manchester City cũng giành chiến thắng tương đối là dễ dàng trước Bournemouth với tỷ số là 3-1. Và qua đó thì Manchester City tiếp tục bám đuổi Liverpool và còn kém Liverpool 2 điểm. Trong những đội bóng khác nuôi cái hy vọng giành vị trí 4 vị trí hàng đầu thì có thể nói có hai bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên khi mà Tottenham Hotspur phải tiếp Newcastle United trên sân nhà White Hart Lane. Và có lẽ thì rất là nhiều người trước trận đấu này diễn ra thì rất là nhiều người cho rằng là Newcastle United sẽ không có cửa để giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur. Thế nhưng diễn biến trên sân lại cho thấy rằng là Newcastle đã có một trận đấu có thể nói là cực kỳ đoàn kết và có tính tổ chức rất là cao kể từ đầu mùa giải. Và họ bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 ngay trên sân của White Hart Lane. Và cái chiến thắng này đã giúp cho huấn luyện viên Steve Bruce phần nào của Newcastle giảm bớt được gánh nặng bởi vì trong mùa hè vừa rồi là một mùa hè mà Newcastle United có rất là nhiều các sự xáo trộn, và đặc biệt là khi mà huấn luyện viên trước của họ là Rafael Benitez đã phải rời đội bóng vì không tìm được sự đồng thuận với ông chủ. Cái bất ngờ thứ hai của cái vòng đấu vừa rồi đó chính là cái trận đấu giữa Manchester United và Crystal Palace. Bất ngờ bởi vì Crystal Palace kể từ khi mà English Premier League được ra đời năm 1992 thì Crystal Palace chưa một lần nào giành chiến thắng trước Manchester United dù trên sân khách hay trên sân nhà. Và trước khi trận đấu này diễn ra thì Manchester United cũng có phong độ tương đối tốt khi mà họ đã giành một chiến thắng và một trận hòa ở các vòng đấu trước, đều trước những đối thủ đáng gờm đó là Chelsea và Wolverhampton. Và mọi người đều hy vọng rằng Manchester United sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước Crystal Palace. Thế nhưng mà Crystal Palace đã vào trận đấu này với một cái đấu pháp chiến thuật rất là hợp lý khi mà họ phòng ngự có chiều sâu và thi đấu đáp trả lại Manchester United bằng những cái đường phản công. Và có thể nói rằng là cái đấu pháp của Crystal Palace đã được các cầu thủ thực thi một cách tuyệt hảo. Và Manchester United mặc dù đã thi đấu rất là cố gắng thế nhưng họ đã phải để thua với tỷ số là 2-1. Trong trận đấu này, mặc dù Manchester United có cơ hội để gỡ hòa từ một cái cú phát đền thế nhưng mà một lần nữa trong hai trận đấu liên tiếp thì hai cầu thủ của Manchester United đều sút trượt penalty. Và trong cái trận đấu ngày hôm qua thì đó là Marcus Rashford đã không sút không thành công quả đá phát đền. Và đây là đầu tiên Manchester United để thua Crystal Palace. Và sau hai cái trận đấu bất ngờ này cho thấy rằng là cái tình cạnh tranh của giải APL hiện giờ đang rất là cao và có rất là nhiều điều khó có thể dự đoán, và một đội bóng đứng cuối bảng cũng có thể hành quân tới thánh địa của những đội bóng lớn và giành chiến thắng. Còn một đội bóng lớn khác trong cái tuần vừa qua cũng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, đó chính là Chelsea. Và họ hành quân đến sân của Norwich City, và cuối cùng thì thầy trò của William Lampard cũng có được chiến thắng đầu tiên khi mà họ đã chật vật để vượt qua Norwich City với tỷ số là 3-2. Và có thể nói chiến thắng này rất là quan trọng đối với Frank Lampard, bởi vì hiện giờ Frank Lampard đang xây dựng lại Chelsea và dựa hoàn toàn cái đội hình của mình vào các cầu thủ trẻ, và đặc biệt là những cầu thủ trẻ được đào tạo từ lò đào tạo của Chelsea. Và cái chiến thắng trước Norwich với tỷ số là 3-2 có thể nói đã giúp cho các cầu thủ trẻ của họ có tiếp được niềm tin, và đặc biệt là huấn luyện viên Lampard phần nào giảm bớt được cái sức ép về về mặt tinh thần khi mà hai trận đấu đầu tiên đều không giành được chiến thắng nào.
Và những chiến thắng, những điểm số là điều người ta mong chờ rất là nhiều. Nhưng mà với cái thời đại hiện nay, chúng ta đều thấy rằng các fan hâm mộ chính là khách hàng của các cái đội bóng. Chính vì như thế cho nên sự phát triển của họ trên các trang mạng xã hội là rất quan trọng. Đặc biệt mỗi dòng tweet hay là mỗi dòng trạng thái trên Facebook đều khiến cho không những fan phải đứng ngồi mà cả các fan của đối thủ rồi cả các đội bóng khác cũng có những cái điều kiện để gọi là chiến đấu nhau ngoài sân cỏ. Tôi rất quan tâm tới một cái câu chuyện trên mạng Facebook, trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua liên quan đến cái tên Chelsea và MU, thưa anh.
Sự việc diễn ra khi mà trước cái trận đấu cuối tuần vừa qua trước giữa Manchester United và Crystal Palace, thì trên cái trang mạng xã hội Twitter, tài khoản chính thức của câu lạc bộ Manchester United, thì câu lạc bộ này còn có đưa ra một cái post và cho rằng là họ mong rằng là họ được thi đấu với Chelsea trong tuần này. Điều ý họ ám chỉ là cái chiến thắng cách đây 2 tuần trước Chelsea 4-0, và có thể nói đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp. Thế nhưng mà sau trận đấu thì Manchester United, và có một phần nữa tôi muốn nói thêm đó là với cái dòng post này thì dường như Manchester United có phần nào đó đánh giá thấp cái đối thủ của họ trong cái buổi chiều ngày hôm đó, đó chính là Crystal Palace. Thế như tôi đã nói về trước là trong cái trận đấu cuối tuần diễn ra thì Manchester United để thua Crystal Palace, và lần đầu tiên họ để thua câu lạc bộ này trong cái lịch sử của giải Premier League. Và ngay sau đó khi mà trận đấu vừa kết thúc, Crystal Palace và Chelsea tại các cái tài khoản chính thức trên Twitter của Crystal Palace và Chelsea đã quay lại để có thể nói để châm chọc Manchester United. Đầu tiên là Crystal Palace, cái trang chính thức của Crystal Palace còn nói rằng là và tôi cũng đồng ý là các bạn có lẽ là muốn thi đấu với Chelsea hơn, và bởi vì là Manchester United đã để thua Crystal Palace. Và ngay sau đó thì Chelsea cũng đáp lễ và nói rằng là cô hỏi xem kết quả trận đấu của Manchester United và Chelsea và Crystal Palace như thế nào, và phần nào là để châm chọc về cái việc mà Manchester United nói trước mà bước không qua, và đặc biệt là khi họ có thể nói là đánh giá thấp cái đối thủ của họ, đó chính là Crystal Palace. Và cái điều đó thì cho chúng ta thấy rằng là vào thời buổi công nghệ hiện nay, và đặc biệt là phần lớn các cái cổ động viên, đặc biệt là những cái cổ động viên trẻ của các câu lạc bộ bóng đá lớn thì đều tham gia các cái mạng xã hội như là Facebook hay Twitter hay là Instagram, thì việc các câu lạc bộ cũng phải sử dụng các cái mạng xã hội này để đối thoại, để có thể nói là làm cái cầu kết nối với các cổ động viên, đồng thời cũng là các khách hàng của họ là điều tất yếu. Nhưng điều đó cũng có đồng nghĩa với việc là họ sẽ xảy ra những cái sự cố, và Manchester United là câu lạc bộ đã gặp cái sự cố trong cuối tuần vừa qua khi mà họ nói trước mà bước hôm qua.
Vâng, một lần nữa câu chuyện nói trước mà bước không qua nó lại xảy ra trên các sân bóng, trên các sân cỏ châu Âu. Và trước đây thì cũng đã không ít những câu chuyện như thế rồi. Nhưng mà có lẽ đó cũng là một cái điều thú vị của bóng đá. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với một số đội bóng châu Âu mà trong tuần vừa qua cũng thu hút rất nhiều trang báo thể thao. Nó liên quan tới câu lạc bộ Barcelona. Trong khi mà Messi vẫn đang vắng mặt thì có vẻ như người thay thế rất tiềm năng đó là Griezmann đang tỏa sáng và ngày càng sáng hơn, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Giải La Liga đang bước vào vòng đấu thứ hai và Barcelona một lần nữa lại không có mặt và cũng có được sự phục vụ của Messi, bởi vì anh này vẫn đang tiếp tục phục hồi sau cái giải đấu Copa America rất là nghiệt ngã và anh chưa được bình phục về mặt thể lực. Và chính vì thế mà người dẫn dắt hàng công của Barcelona lại là Antoine Griezmann. Và Griezmann trong cái trận đấu đầu tiên thì anh đã để lại rất là nhiều thất vọng khi mà Barcelona để thua Atlético Bilbao. Thế nhưng mà trong cái trận đấu ngày hôm qua khi gặp Real Betis thì có thể nói Barcelona đã thi đấu một trận đấu tương bừng hơn và giành chiến thắng với tỷ số là 5-2, trong đó có hai bàn do công của Antoine Griezmann. Và điều này sẽ giúp cho Griezmann phần nào giảm bớt cái gánh nặng về mặt tâm lý, bởi vì anh chuyển sang Barcelona với cái giá là hơn 100 triệu euro. Và chính vì thế mà những bàn thắng sẽ giúp cho Griezmann tự tin hơn và đặc biệt là giúp cho câu lạc bộ Barcelona có phần nào bớt đi được chút buồn rầu khi mà họ khởi đầu ở một tuần trước không được thành công. Còn về phần đối thủ kình địch của họ đó là Real Madrid thì sau trận đấu đầu tiên giành chiến thắng thì ở trận đấu thứ hai gặp Valladolid ngay trên sân nhà, họ cũng bị Valladolid cầm hòa với tỷ số là 1-1. Dường như trong nội bộ của Real Madrid vẫn có một điều gì đó bất ổn và cơm chẳng lành và canh chẳng ngọt. Và cái điều mà huấn luyện viên Zinedine Zidane mong muốn đó là muốn đẩy hai cầu thủ ngôi sao là James Hernandez và Gareth Bale ra đi. Thế nhưng mà điều này đã không được sự đồng thuận của ông chủ tịch Florentino Perez. Và hai cầu thủ ngôi sao này đã ở lại Real Madrid và huấn luyện viên Zinedine Zidane buộc phải sử dụng hai cầu thủ này. Và chính vì việc mà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt đã khiến cho đội bóng này thi đấu không được tốt và huấn luyện viên Zinedine Zidane dường như không có được những cái cầu thủ mà mình mong muốn. Và chúng ta sẽ chờ xem liệu tương lai của Zinedine Zidane và Real Madrid như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn rằng là mùa giải năm nay Barcelona và Real Madrid sẽ không còn phải là vẫn là những câu lạc bộ mạnh, thế nhưng họ sẽ không phải là những câu lạc bộ độc tôn khi mà một câu lạc bộ khác là Atlético Madrid trong mùa hè vừa qua họ đã có những cái thay đổi có thể nói là lớn, và đặc biệt là ngoài việc sau khi họ bán Antoine Griezmann đi vì họ đã thay về một thần đồng trẻ bóng đá của Bồ Đào Nha đó là Felix, và Felix hiện giờ đang thi đấu rất là hay và tỏa sáng. Và nếu như Felix không bị chấn thương và tiếp tục giữ được phong độ thì rất có thể Atlético Madrid có khả năng chốt ngôi của Barcelona và Real Madrid trong mùa giải năm nay. Và hiện giờ Atlético Madrid là đội bóng đã giành được 6 điểm sau 2 trận đấu, họ cùng với Sevilla là hai đội bóng duy nhất giành được chiến thắng sau 2 vòng đấu đầu tiên. Và có lẽ mà La Liga năm nay sẽ hay và gay cấn hơn rất là nhiều so với những mùa giải năm trước.
Với La Liga hấp dẫn đó là sự cạnh tranh của các ông lớn, cuối cùng thì cũng vẫn loanh quanh là Atlético Madrid. Đội bóng này cứ lâu lâu thì sẽ có một vài thần đồng họ tạo được những cái kết quả nhất định. Những cái thập niên 1990 tôi vẫn còn nhớ đó là thỉnh thoảng họ chốt ngôi của Barcelona hay là Real Madrid. Và cái sự khốc liệt trên các sân đấu thể thao nó không chỉ dừng ở đó, mà chúng ta đến với các cái chặng đua của F1. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, bây giờ người ta đang đồn đại rất là nhiều đến cái tên Ferrari, khi mà đây là hãng xe toàn siêu xe, những cái quan trọng trên đường đua của họ thì đang sở hữu cho mình một cái động cơ khủng khiếp nhất, động cơ có thể nói rằng vượt trội hơn tất cả các đội đua khác. Thế nhưng mà kết quả thì nó lại quá tệ hại so với những gì tưởng là vượt trội đấy. Lý do là tại sao?
Vâng, sau 12 chặng đua đầu tiên của giải công thức 1 trong mùa giải năm nay thì Ferrari chưa một lần nào giành chiến thắng ở các chặng đua. Thì đây là một cái điều có thể nói là bất ngờ và khiến nhiều người không thể hiểu nổi khi mà cái động cơ của Ferrari được cho là cái động cơ mạnh nhất trong năm nay. Và dường như Ferrari trong mùa giải năm nay, chiếc xe SF90 của họ được xây dựng theo cái công thức của Enzo Ferrari, huyền thoại của Ferrari. Đó là khi một chiếc xe có một chiếc động cơ tuyệt hảo, một động cơ mạnh, thì họ chiếc xe đó mặc dù có thể có những khiếm khuyết ở những cái điểm khác như là hệ thống khí động học, thế nhưng những chiếc xe có động cơ mạnh sẽ vẫn thể hiện và đặc biệt là vẫn giành được các cái chức vô địch. Thế nhưng mà điều đó dường như không áp dụng được với cái chiếc SF90 trong mùa giải năm nay của Ferrari, vì mặc dù sở hữu một cái động cơ có thể nói là tuyệt hảo, thế nhưng mà chiếc Ferrari lại để thua những chiếc xe khác của Mercedes hay là của Red Bull ở những khúc cua. Và rất là nhiều người đã không hiểu đặt dấu hỏi tại sao, và các bình luận viên thì cho rằng đó chính là cái cửa gió của Ferrari ở phía trước, thì rất là khác so với những chiếc xe của Red Bull và của Mercedes, và chính cái cửa gió này đã khiến cho Ferrari không thể đạt được cái tốc độ tốt nhất khi mà vào cua. Và chính vì thế mà trên những cái đường đua mà có nhiều các khúc cua như Australia, Ferrari sẽ luôn để thua các cái đội đua khác, và Ferrari chỉ có đạt được lợi thế của động cơ khi mà họ đua ở trong những chặng đua mà có những cái đường đua thẳng và dài. Thế nhưng mà điều đó thì không phải chặng đua nào có những đường đua thẳng và dài như vậy. Và chính vì thế mà trong 3 tuần nghỉ giữa kỳ trước khi mà chuyển sang cái phần thứ hai của mùa giải, thì rất là nhiều người đặt dấu hỏi là liệu Ferrari có thay cái cửa gió ở phía trước, họ sẽ làm như thế nào để giúp cái chiếc xe Ferrari đạt được tối ưu được cái chất lượng của cái động cơ của mình. Và cái giám đốc của đội đua Ferrari thì có nói rằng là nếu được quay lại một năm trước đây thì có lẽ họ cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào cái cửa gió ở phía trước, bởi vì cái cửa gió phía trước nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều vào cái lực ấn xuống của xe, và cái lực ấn xuống của xe thì sẽ giúp cho xe vào cua với tốc độ cao mà không bị lật xe hay không bị văng xe. Và chúng ta sẽ chờ xem các cái mechanic của Ferrari sẽ làm như thế nào để giúp các tay đua là Leclerc và Sebastian Vettel của mình trong những cái chặng đua ở phần 2 của mùa giải. Và theo tôi nghĩ những điểm yếu ở phần 1 sẽ giúp cho Ferrari cố gắng hơn rất là nhiều ở cái phần 2 của chặng đua. Và có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến những cái chặng đua sắp tới rất là hay giữa Ferrari, Red Bull và Mercedes.
Vâng, rất là cảm ơn phần bình luận của bình luận viên Việt Hoàng trong chương trình tối nay.
Xin chào Sơn Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình Tổng hợp thể thao thứ hai sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.